Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhìn các em học sinh, một thầy giáo cười và hỏi rằng, gốc cây to kia chỉ là một gốc cây bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông. Bây giờ, các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời. Tất nhiên, sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền. Thầy mang theo nụ cười không đổi, và tiếp tục hỏi. Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo siêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói. Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương, cây thông cong kẹo ngoằn nghèo. Làm gì cũng không làm được. Ánh mắt thầy lóe lên. Trong tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa. Quả nhiên, thầy nói. Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng. Lúc này, các em sẽ chặt gốc nào? Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ. Nói, thế thì lại chặt cây thông, vì cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng. Sau đó, thầy liền hỏi, thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong kẹo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào? Chúng tôi dứt khoát, không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói, vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt. Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi. Thế nhưng, trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào? Cuối cùng, có người hỏi. Thầy ơi, rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy? Thầy thu hồi nụ cười và nói, các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương. Muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Cầm theo bố lên núi chặt cây chứ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý. Sống trên đời, cần có mục tiêu nhắm đến và kiên định với mục tiêu ấy. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là biết được mục đích sống của mình là gì. Nhưng, một người khi đã lựa chọn được con đường đi, mục đích và ý nghĩa cuộc đời mình là gì, nhưng lại không có khả năng kiên định, thì thật khó để đi đến đích. Điển hình là các em học sinh trong câu chuyện trên. Họ không có mục đích ban đầu cho mình, hay họ có mục đích nhưng lại không kiên định. Họ bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Vì thế, họ không thể đưa ra quyết định cho mình. Do đó, muốn thành công, chúng ta cần phải có thái độ kiên định, giữ vững ý định, ý chí. Không dao động trước mọi khó khăn, trở lực, để đạt mục tiêu của mình đã đề ra. Trong xã hội hôm nay, sống cần có mục tiêu và kiên định với mục tiêu ấy. Cuộc sống không mục tiêu, chẳng khác nào một hành trình không có điểm đến, điểm xác định. Sống không mục tiêu, khác nào chấp nhận cuộc sống kiểu, nước chảy bèo trôi. Người sống không mục tiêu chỉ có thể nhận được những thứ rơi rớt lại của những người đi trước. Mục tiêu có thể xa vời, nhưng chính nhờ có mục tiêu và có thái độ kiên định, mà con người mới có động lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, để tiếp bước trên con đường đã chọn. Mục tiêu và thái độ kiên định giúp chúng ta mạnh mẽ hơn khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Ví như một người đã lựa chọn con đường tu hành, hoàn thiện bản thân, trở về với bản tính lương thiện ban đầu, nhưng lại không thể kiên định được với con đường mình đã chọn lựa, thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc, bị dừng giữa đường. Họ có mục tiêu nhưng thiếu kiên định, nên đã chấp nhận những lời mời gọi ngon ngọt của xã hội, mà bỏ con đường tu trì. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho mục tiêu cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn kiên định để đạt đến mục tiêu, dù phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống. Và xin cho chúng con luôn kiên định theo Chúa trên đường lữ hành trần gian này. Amen.
Xin cho con nguyện chí theo Chúa.